Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và rủi ro ngày càng gia tăng, bảo hiểm nông nghiệp trở thành tấm lá chắn quan trọng cho người nông dân. Nhìn ra thế giới, nhiều quốc gia đã thành công nhờ những chính sách linh hoạt, mô hình sáng tạo và sự đồng hành chặt chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp, người dân. Vậy đâu là kinh nghiệm quốc tế đáng học hỏi và Việt Nam cần những khuyến nghị gì để phát triển hiệu quả lĩnh vực này? Tất cả có trong talk show Khởi nghiệp Kiến Quốc, chủ đề Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị phát triển bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam.
Thưa quý vị, bảo hiểm nông nghiệp đang được xem là một công cụ quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro, ổn định sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp. Ở trên thế giới, nhiều quốc gia đã triển khai hiệu quả với các mô hình đa dạng, chính sách hỗ trợ thiết thực và sự tham gia tích cực của các bên liên quan. Vậy Việt Nam có thể học hỏi gì từ những kinh nghiệm đó và đâu là những khuyến nghị phù hợp để phát triển bảo hiểm nông nghiệp trong thời gian tới? Và thưa quý vị, để cùng bàn luận về chủ đề ngày hôm nay, chúng tôi đã mời tới trường quay các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đỗ Minh Hoàng, thành viên Hội đồng Quản trị Bảo hiểm Agribank. Và xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thế Anh, Chủ tịch Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn dành cho ông Lê Đức Thịnh. Thưa ông, có thể thấy rằng là bảo hiểm nông nghiệp không chỉ là công cụ hỗ trợ tài chính mà còn giúp nông dân chuyển từ bị động sang chủ động quản trị rủi ro. Vậy thì theo ông là vai trò này cũng cần được phát huy như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
Nền nông nghiệp của chúng ta trong một cái bối cảnh vừa là phát triển với cái tinh thần là một cái trụ đỡ của nền kinh tế, hai là thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập, thì vai trò của bảo hiểm hết sức quan trọng. Bảo hiểm trước hết phải ngoài cái chuyện mà là cái phao cứu sinh hay là cái khoản đầu tư để giúp bà con vượt qua cái khó khăn, thì bảo hiểm nó là cái công cụ để giúp cho nông dân thực hiện các cái quy trình sản xuất. Cái thứ hai nữa là bảo hiểm thì cần phải gắn với lại cái chuỗi giá trị để mà chúng ta tạo cái khả năng thu hút, làm minh bạch hóa cái quá trình phát triển của cái chuỗi giá trị nông sản. Cái thứ ba nữa là bảo hiểm trong cái vai trò của một cái hỗ trợ nông dân thì nó sẽ giúp cho các bên, không chỉ có người sản xuất và kể cả người tiêu dùng, rồi là kể cả các cái tác nhân tham gia sẽ chia sẻ những cái rủi ro. Và với tất cả những cái vai trò như vậy thì bảo hiểm nông nghiệp trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu, gia tăng cái ảnh hưởng tiêu cực, rồi hội nhập quốc tế là một cái công cụ tài chính mà không thể thiếu được trong cái phát triển nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp có quản trị hiện nay.
Việt Nam cũng đang hướng tới đó là phát triển dòng tài chính khí hậu. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thế Anh, theo ông thì chúng ta cũng cần có những định hướng như thế nào để có thể kết nối các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp với nguồn tài chính này, từ đó thì thúc đẩy nông dân có thể là chủ động tham gia hơn trong bảo hiểm nông nghiệp ạ?
Vâng, có thể nói ngành nông nghiệp ấy là một cái ngành sản xuất mà đặc thù của nó là phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện khí hậu. Có thể phụ thuộc ảnh hưởng nhiều hơn các cái ngành khác. Cho nên là về tự nhiên thì cái rủi ro là rất cao. Vấn đề thứ hai nữa là hiện nay thì nông nghiệp của chúng ta thì đòi hỏi phải đầu tư, chúng ta phải đầu tư thông minh hơn, rồi giá trị cao hơn. Cho nên là cái đầu tư trên một hecta đất ấy, cho nó hoạt động nông nghiệp ấy, mà càng cao thì cái rủi ro nó càng cao. Một khi mà bị mất thì chúng ta sẽ mất nhiều hơn. Cho nên là hiện nay thì đối với các cái hoạt động biến đổi khí hậu thì rất cần các cái nguồn tài chính hỗ trợ từ nhà nước, rồi từ các khối tư nhân, doanh nghiệp là đối tác của nông dân, rồi từ các nhà tài trợ quốc tế, thì để phát triển được bền vững nông nghiệp trong cái tình hình biến đổi khí hậu hiện nay thì Việt Nam cũng đã có một cái kế hoạch hành động quốc gia về chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, có trách nhiệm và bền vững, thì trong đó cũng tích hợp các cái vấn đề là tài chính biến đổi khí hậu. Đã đến lúc Việt Nam phải coi cái việc là bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm cho sản xuất nông nghiệp là một trong những cái giải pháp mà tiến tới là phải bắt buộc để có thể là đảm bảo cho cái việc là hệ thống sản xuất nông nghiệp nó bền vững hơn, cũng như là hệ thống lương thực thực phẩm bền vững hơn.
Thưa ông Đỗ Minh Hoàng, theo ông thì hiện nay bảo hiểm nông nghiệp đang được phát triển tại một số quốc gia trên thế giới như thế nào? Cụ thể như là các loại sản phẩm, rồi tỷ lệ xâm nhập, tỷ lệ bồi thường, và từ những kinh nghiệm đó thì chúng ta cũng có thể rút ra được những bài học nào để áp dụng trong thực tế của Việt Nam ạ?
Rút kinh nghiệm ra thì chúng tôi thấy có một số điểm chung qua 3 mô hình của Trung Quốc, Thái Lan và Philippines. Cái điểm chung thứ nhất ấy, thì các quốc gia này đều coi bảo hiểm nông nghiệp là một cái công cụ để quản trị rủi ro. Cái điểm chung thứ hai ấy, là vai trò của nhà nước. Đây là cái điều kiện tiên quyết để cho ba quốc gia này triển khai bảo hiểm nông nghiệp đạt cái quy mô rất lớn. Một cái vấn đề thứ ba mà cái điểm chung của ba mô hình đó chính là vai trò của các cái tổ chức tín dụng. Vậy thì làm thế nào để triển khai cái bảo hiểm nông nghiệp đi vào thực tiễn cuộc sống và để mang tính bền vững cho cái giai đoạn 2030-2045 theo như nghị quyết của Trung ương Đảng? Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng vai trò của nhà nước cũng là điều kiện tiên quyết. Thứ hai nữa là thị trường bảo hiểm phải có cải tổ đổi mới và phát triển mạnh mẽ. Thứ ba nữa là phải xác định cái hạt nhân để tổ chức thực hiện cái bảo hiểm nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp ở cơ sở, đó chính là hợp tác xã.
Thưa ông Đức Thịnh, theo ông thì Việt Nam của chúng ta cũng có thể học hỏi thêm những kinh nghiệm từ các nước như thế nào?
Các cái kinh nghiệm đầu tiên phải nói đến các kinh nghiệm của các nước liên quan đến việc xây dựng cái khung pháp lý cho bảo hiểm. Khung pháp lý của bảo hiểm cần phải tiếp cận với lại cái kinh nghiệm của quốc tế nhiều hơn. Ví dụ như là chúng ta phải có một cái nền bảo hiểm mang tính chất triển khai rộng hơn. Về phía các doanh nghiệp thì chúng tôi cũng cho rằng là các doanh nghiệp cũng nên học hỏi kinh nghiệm của quốc tế. Khi mà các doanh nghiệp phải chủ động xây dựng các cái gói bảo hiểm nó phù hợp với điều kiện của từng loại hình, từng đối tượng và từng cái vùng miền khác nhau.
Bảo hiểm nông nghiệp đang trở thành một công cụ quan trọng giúp nông dân Việt Nam chủ động quản trị rủi ro thay vì chỉ phụ thuộc vào hỗ trợ khi thiên tai xảy ra. Không chỉ bù đắp thiệt hại, bảo hiểm còn thúc đẩy việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững. Trên thế giới, nhiều quốc gia như Thái Lan, Indonesia, Philippines, Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc đã triển khai bảo hiểm nông nghiệp với các mô hình đa dạng và hiệu quả. Ở những nơi này, các sản phẩm bảo hiểm được thiết kế linh hoạt, tỷ lệ tham gia của nông dân cao và tỷ lệ bồi thường minh bạch, tạo sự tin tưởng cho cả nông dân và doanh nghiệp bảo hiểm. Đây là những bài học quý giá mà Việt Nam có thể tham khảo. Để bảo hiểm nông nghiệp phát huy hiệu quả, kinh nghiệm quốc tế cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhà nước, cơ chế hợp tác công tư và cơ chế chia sẻ rủi ro giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân. Đồng thời, việc phát triển cơ sở dữ liệu ngành, xây dựng sản phẩm phù hợp với từng vùng và định mức kinh tế kỹ thuật cho cây trồng, vật nuôi là yếu tố then chốt giúp triển khai chính sách khả thi và hiệu quả. Tại Việt Nam, các chuyên gia đang đề xuất những giải pháp cải thiện chính sách, bao gồm việc sửa đổi Nghị định 58/2018 NDCP, phát triển các cơ chế chia sẻ rủi ro quốc gia và kết nối bảo hiểm nông nghiệp với các dòng tài chính khí hậu. Đây là kết quả của hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức thông qua dự án RECIF do Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn và GIZ phối hợp triển khai. Mục tiêu là xây dựng một hệ thống bảo hiểm nông nghiệp toàn diện, giúp nông dân chủ động ứng phó rủi ro, ổn định sản xuất và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp Việt Nam trong những năm tới.
Thưa ông Đào Thế Anh, ông đánh giá như thế nào về cơ chế chia sẻ rủi ro thực chất trong hợp đồng liên kết sản xuất nông nghiệp giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân? Và theo ông thì đâu là yếu tố quan trọng nhất để cơ chế này có thể hoạt động hiệu quả?
Trong giai đoạn vừa qua mà thực hiện ở các địa phương thì thấy là các cái cơ chế về chia sẻ về rủi ro về tài chính ấy, nó chưa được thực hiện. Đấy, chúng ta ký hợp đồng nhưng mà thực ra thì đảm bảo cho hợp đồng rất khó. Chúng tôi nghĩ là nếu mà với cái cơ chế là quản lý hiện đại như các nước ấy, thì cả hai bên đều có thể là mua bảo hiểm, để hợp tác xã cũng mua bảo hiểm và doanh nghiệp có thể mua bảo hiểm để đảm bảo cho cái rủi ro, thì như vậy là nó sẽ có cái hỗ trợ tốt hơn.
Vâng ạ, và cũng liên quan đến dự thảo sửa đổi Nghị định 58/2018 cho giai đoạn 2026-2030 thì thưa ông Lê Đức Thịnh, ông đánh giá như thế nào về tính khả thi trong việc là triển khai, đặc biệt là về nguồn lực, dữ liệu ngành, quy trình kỹ thuật cũng như là vai trò của địa phương ạ?
Dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 58 về bảo hiểm nông nghiệp ấy vừa rồi có rất nhiều các cái điểm mới. Điểm mới đầu tiên là mở rộng cái phạm vi bảo hiểm. Chúng ta không còn cái giai đoạn thí điểm nữa. Và cái thứ hai, tăng cái tính chủ động của các cái doanh nghiệp bảo hiểm thông qua cái việc là trên Bộ Tài chính sẽ không kiểm soát cái cái gói bảo hiểm do các cái và giao trách nhiệm các cái doanh nghiệp bảo hiểm phải tự nghiên cứu công bố cái gói này. Thế rồi đặc biệt là giao cái quyền chủ động cho các địa phương trong cái việc mà xác định cái đối tượng rồi là cái mức hỗ trợ bảo hiểm trên cái khung của chính phủ. Thế thì những cái đổi mới này chúng tôi cho rằng là nó sẽ tháo gỡ cơ bản những cái khó khăn về bảo hiểm hiện nay. Nó chỉ còn một số các cái điều mà chúng tôi cũng mong muốn nếu được thì sẽ tiếp tục góp ý để chính phủ quyết định thôi. Đấy là câu chuyện chúng ta nâng cái mức phí bảo hiểm cho các cái đối tượng, nhất là các cái đối tượng sản xuất hàng hóa. Việc thứ hai là phải ứng dụng công nghệ số cho cái việc mà quản trị rồi quản lý cái rủi ro để chúng ta giảm cái thủ tục hành chính.
Và có thể thấy rằng là bảo hiểm nông nghiệp cũng là một bảo hiểm rất là đặc thù. Vậy thì thưa ông Đỗ Minh Hoàng, theo ông thì vai trò của nhà nước và cơ chế hợp tác công tư PPP thì cũng nên tập trung là hỗ trợ bảo hiểm theo diện rộng hay là ưu tiên các chuỗi hoặc là vùng nguyên liệu trọng điểm?
Vai trò nhà nước ngoài ban hành thể chế chính sách thì cũng xem xét về cái việc hỗ trợ phí bảo hiểm cho người nông dân, có thể là trong giai đoạn đầu nên ở mức cao và về sau này cũng sẽ giảm dần đi tùy vào các chính sách tài khoá. Một trong những cái chính sách hỗ trợ cái vai trò của nhà nước thể hiện rõ hơn đó chính là cái nhà nước đóng vai trò là một nhà nhận tái cuối cùng khi có những cái thảm họa giống như siêu bão Yagi.
Vậy thì để có thể giúp cho bảo hiểm nông nghiệp Việt Nam phát triển hiệu quả hơn trong những năm tới thì nếu như có những đề xuất thì thưa ông Thế Anh, ông sẽ có những kiến nghị gì ạ?
Kiến nghị thì anh Thịnh với anh Hoàng cũng đã nêu rất nhiều, tôi chỉ xin có lẽ xin bổ sung thêm một điểm mà tôi nghĩ là thấy là rất quan trọng và nó phù hợp với cái xu hướng chính sách hiện nay của chúng ta, tức là thứ nhất là việc phải coi bảo hiểm nông nghiệp ấy, bảo hiểm cho sản xuất nông nghiệp là một cái công cụ đặc thù và cần phải thúc đẩy để đảm bảo cái tính bền, nâng cao cái tính chống chịu của nền nông nghiệp cũng như là hệ thống lương thực thực phẩm. Để làm được cái chuyện đấy thì ngoài cái việc là sửa cơ chế chính sách thì tôi nghĩ là hiện nay chúng ta đang thúc đẩy chuyển đổi số ở tất cả các cấp, ở cấp trung ương, các bộ cũng như là cấp địa phương. Mà bảo hiểm nông nghiệp ấy thì nó sẽ được coi là một cái dịch vụ về số ở cấp địa phương. Và bây giờ chúng ta thiết kế thì sẽ phải nhắm đến các cái rủi ro tỉnh nào có cây trồng nào vân vân mà nó bảo hiểm nó rủi ro cao hơn thì chúng ta phải thiết kế được cái hệ thống số để nó có dữ liệu về rủi ro cũng như là thất thoát, và như thế thì sẽ thúc đẩy được cái chuyện là có bằng chứng và có cơ sở để chúng ta thiết kế những cái bảo hiểm, dịch vụ bảo hiểm trong thời gian tới để thực hiện ở các địa phương. Thì tôi nghĩ là bảo hiểm nông nghiệp cần được kết hợp với cái chuyển đổi số cũng như là ứng dụng khoa học công nghệ trong thời gian tới.
Bảo hiểm nông nghiệp không chỉ là công cụ giảm thiểu rủi ro mà còn là giải pháp quan trọng giúp nông dân chủ động sản xuất, nâng cao hiệu quả và hướng tới nông nghiệp bền vững. Và qua những kinh nghiệm quốc tế cũng như là những phân tích chuyên môn, rõ ràng Việt Nam đang có cơ hội phát triển một hệ thống bảo hiểm nông nghiệp toàn diện với sự tham gia của nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã và chính người nông dân. Và hy vọng rằng với những chính sách phù hợp, cơ chế chia sẻ rủi ro hiệu quả, bảo hiểm nông nghiệp sẽ thực sự trở thành lá chắn tài chính vững chắc, giúp ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững và chủ động hơn trong tương lai. Và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu nông dân có thể bảo hiểm cho một điều bất ngờ trong đời sống thì ông sẽ chọn bảo hiểm gì?
Cái sản lượng được bền vững,
thiên tai và dịch bệnh,
giá cả.
Nếu nông sản có thể nói chuyện thì theo ông loại nào sẽ than phiền nhiều nhất với bảo hiểm?
Cây lúa.
Nuôi trồng thủy sản, nhất là con tôm.
Bệnh của chăn nuôi.
Với người nông dân Việt Nam hiện nay thì theo ông chọn giống hay là chọn sản phẩm bảo hiểm khó hơn?
Chọn sản phẩm bảo hiểm khó hơn.
Bảo hiểm vẫn khó hơn.
Nhất trí là chọn bảo hiểm khó hơn. Năng sáng tạo như dòng máu chảy đưa Việt Nam vươn xa không có gì cản trở. Vậy cùng nhau từ nay và mai sau xây dựng đất nước trong mỗi bước tiến, cùng nhau xây, cùng nhau.